rồi đứng về phía bên phải. Ngài được nghe quốc sư Thanh Lương khai thị:
vừa nhập vào cảnh pháp giới viên dung, gọi là sự hổ nhập của cõi Phật, chủ khách tương giao, tướng đến đi chẳng động đậy.
Như những lời giảng của quốc sư Thanh Lương, những cảnh giới đó hiện ra rõ ràng trước mắt Ngài, và Ngài cảm thấy thân tâm hòa đồng với chúng. Khi đó, Ngài lại nghe Thầy Diệu Phong hỏi quốc sư Thanh Lương: bạch quốc sư, đây là những cảnh giới gì? Quốc sư Thanh Lương cười đáp:
vô cảnh giới của cảnh giới.
Khi tỉnh dậy, Ngài tự thấy thân tâm cùng khung cảnh xung quanh dung hợp triệt để, không còn bị nghi tình làm chướng ngại nữa. Một đêm khác, Ngài mộng thấy thân mình bay bổng lên hư không, cao đến vô tận. Một lúc sau, hạ xuống, Ngài thấy mười phương thế giới đều lắng động, vắng vẻ, không có một vật chi, duy chỉ còn đất bằng như tấm gương, lòng lành chiếu sáng. Nhìn xa xa, Ngài chỉ thấy một tòa lầu cát rộng lớn, trang nghiêm. Trong lầu cát hiện ra tất cả sự vật trên thế gian, như con người, động vật, chợ búa, thành ấp, lớn nhỏ. Mỗi mỗi đều nằm trong đó. Chúng đến đi không ngăn ngại. Trong lầu cát có đặt một tòa bảo tháp màu vàng, đỏ, tím, óng ánh. Tự tâm Ngài bảo rằng đó là bảo tòa kim cang. Sự trang nghiêm của lâu cát này vi diệu, không thể nghĩ bàn. Ngài muốn tiến đến gần đó, nhưng lúc đó tâm Ngài chợt nghĩ rằng trong cảnh giới thanh tịnh này biết đâu cũng chẳng có uế trượt. Khi vượt khởi niệm thì tòa lâu cát tự nhiên xa dần. Ngài giật mình bèn tự bảo rằng cấu uế hay thanh tịnh cũng đều do tâm sanh. Nghĩ đến đó thì lầu cát lại hiện gần hơn. Trong cảnh giới đó, Ngài chợt thấy có rất nhiều chư tăng, hình tướng cao lớn, sắc thân trang nghiêm, đoan chánh vô cùng. Đang bước đi, Ngài thấy một chú tiểu đồng tay cầm một quyển kinh bước đến đưa cho Ngài.
Hòa thượng đang thuyết kinh này nên bảo tôi mang đến cho Ngài.
Ngài tiếp nhận, mở kinh ra đọc, thì thấy toàn là chữ Phạn viết bằng vàng, nhưng không biết chữ nào hết. Ngài bèn để quyển kinh này vào túi và hỏi chú tiểu đồng:
xin chú cho biết, hòa thượng đang giảng kinh đó là ai?
Chú tiểu đồng đáp:
Ngài chính là Bồ Tát Di Lặc.
Ngài vui mừng vội theo chú tiểu đồng bước lên tầng cấp lâu cát. Khi ấy, Ngài vừa đứng vừa nhắm mắt, giữ vững chánh niệm, cho đến khi nghe một tiếng khánh vang rền. Ngài liền mở mắt ra, thì thấy Bồ Tát Di Lặc đã lên tòa ngồi. Ngài liền cung kính cúi đầu đảnh lễ. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, Ngài thấy sắc diện Bồ Tát Di Lặc màu đỏ tím, sáng chói, oai nghiêm, mà trên thế gian này không gì so sánh bằng. Đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc xong, Ngài bèn quỳ xuống trước Bồ Tát, rồi mở quyển kinh ra. Ngài nghe Bồ Tát thuyết:
phân biệt là thức, vô phân biệt là trí. Y theo thức thì bị nhiễm ô, y theo trí thì được thanh tịnh. Vì nhiễm ô nên có sanh tử. Vì thanh tịnh nên chẳng có chư Phật.
Nghe đến đó, đột nhiên Ngài cảm giác thân tâm mình chợt bừng sáng. Âm thanh của Bồ Tát Di Lặc vang lên từng tiếng, hết sức rõ ràng, khai sáng đất tâm cho Ngài.
Khi Ngài thức dậy, âm thanh của Đức Di Lặc vẫn còn văng vẳng bên tai, chẳng quên mất một chữ. Từ đó, Ngài biết rõ sự khác biệt giữa trí và thức. Tâm nhãn, tức là mắt của tâm thanh tịnh, liễu nhiên, và nhận biết cõi nước mà Ngài vừa đến, chính là lâu cát của Bồ Tát Di Lặc, tại nội viện của cõi trời Đâu Xuất. Một đêm khác, Ngài nằm mộng, thấy có một vị tăng đến bảo, Bồ Tát Văn Thù trên đỉnh Bát Đài có thiết lễ tẩy tịnh, nay thỉnh Ngài đến. Ngài bàn theo vị tăng đó đến một điện đường rộng lớn, mùi hương lạ bay tràn khắp nơi. Các thị giả đều là phạm tăng. Ngài được dẫn vào một bồn tắm. Ngài cởi y phục ra và tắm, nhưng thấy có người đã ở trong bồn tắm rồi. Nhìn kỹ thì đó là một người nữ, nên Ngài không dám bước vào. Cô gái trong bồn tắm chợt chuyển hình tướng trở thành người nam. Khi đó, Ngài mới dám bước vào cùng tắm chung. Người đó lấy tay múc nước xối trên đầu Ngài. Nước chảy từ đầu xuống chân, thấm vào mình Ngài như tẩy rửa tất cả. Năm tạng trong người không còn nữa, duy chỉ còn lại bọc da, trong trắng như lưu ly, thấu suốt rõ ràng. Khi ấy, người kia gọi đem trà đến. Ngài thấy một vị phạm tăng, tay cầm sọ nửa đầu người, giống như trái dưa bước vào. Ngài nhìn vào chiếc sọ, thấy máu mủ, tủy não trong đó, nên khởi tâm nhờm ớn. Vị tăng kia bèn dùng ngón tay, quẹt lấy tủy não, rồi bảo, đây mà là vật bất tịnh à. Nói xong, vị tăng kia liền đưa ngón tay, đút vào miệng Ngài. Ngài bèn nuốt xuống, thấy mùi vị ngọt như mật. Cứ như thế, Ngài nuốt hết tủy não, duy chỉ còn máu. Người trong bồn tắm bảo, hãy đưa nốt cho ông ta. Vị tăng thị giả liền đưa chỗ đó cho Ngài. Nuốt vào, Ngài có cảm giác như đang uống nước cam lộ. Vị ngọt chảy thấu đến từng làn da, thớ thịt. Vừa uống xong, vị phạm tăng đột nhiên vỗ tay thật lớn, khiến Ngài giật mình thức giấc. Lúc đó, Ngài thấy mồ hôi trong mình đổ ra như tắm, nhưng năm tạng trong người như vừa được thanh lọc rửa sạch. Từ đó, thân tâm Ngài như được tẩy tịnh, lúc nào cũng cảm thấy an lạc, ung dung, nhẹ nhàng. Từ đó trong những giấc mộng, Ngài đều thấy chư hiền thánh Bồ Tát. Hầu hết những giấc mộng đó đều là điềm lành. Đức Phật nói, thường mộng điềm lành, đó là những điềm quý báu. Hồi thứ sáu, pháp hội cầu thái tử. Lý Thái Hậu, mẹ của Vô Minh Thần Tông, tức Hoàng đế Vạn Lịch, là người hiểu xa biết rộng. Bà cứ muốn con mình được nuông chiều quá mà hư hỏng, nên dạy vua rất nghiêm khắc. Lúc nhỏ, những khi vua làm biếng không thích học hành, bà phạt ông ta phải quỳ quay mặt vào vách
cho đến khi nhận lỗi mới thôi. Ngay cả sau khi vua lên ngôi hoàng đế, bà vẫn không lơi lỏng việc giáo huấn con mình. Lần nọ, vua ăn tiệc tại Tây Thành. Ăn uống say sưa xong, vua bảo quan nội thị sướng ca. Quan nội thị từ chối vì không biết ca hát. Vua nổi giận, tạt rượu vào mặt quan nội thị, rồi rút gươm ra định chém ông này. May nhờ Tả Hữu can gián, quan nội thị thoát chết, nhưng vua vẫn chưa nguôi giận, nên nắm tóc quan nội thị mà cắt. Nghe việc này, Lý Thái Hậu liền viết thơ trách mắng và sai người gọi Minh Thần Tông vào cung gặp bà ngay lập tức. Vào cung, vua Minh Thần Tông quỳ xuống khóc lóc, nhận tội trước mặt bà, mãi bà mới tha. Có lẽ vì bị giáo dục nghiêm khắc như vậy, nên ông vua trẻ này âm thầm bất mãn, và chỉ chờ dịp củng cố quyền hành của mình mà thôi. Lý Thái Hậu là người hết sức tin tưởng vào Phật Pháp. Bà thường cúng dường tiền bạc cho xây dựng sửa chữa các chùa viện trong ngoài kinh sư và trọng đãi các vị tăng, nên dân chúng thường gọi bà là Phật Lão Nương Nương. Vì nể mẹ, Minh Thần Tông cũng đành phải hỗ trợ tiền tài vào việc trùng tu chùa viện. Nhưng thật ra trong lòng ông vua trẻ này không thích việc đó chút nào. Ông chỉ muốn để tiền đó vào việc xây cất cung điện cho những ái phi của ông thì hơn. Sau này, khi đã củng cố quyền hành vững chắc, Minh Thần Tông đã dựa vào việc Lý Thái Hậu cúng dường tiền bạc cho Đại sư Hám Sơn trùng hơn chùa viện như cái cớ để mở đầu cho việc tranh chấp quyền hành trong triều. Cuộc tranh chấp này đã khiến rất nhiều tăng sĩ bị liên lụy. Mùa thu năm đó, Lý Thái Hậu muốn sửa chữa chùa Tháp Viện và Bảo Tháp Xá Lợi tại núi Ngũ Đài để cầu siêu cho chồng bà, tức vua Long Khánh, và cầu phước cho con bà, tức vua Vạn Lịch đương thời. Triều đình đã ban bố sắc lệnh thi hành điều nguyện ước của bà và lấy ở công khố ra một khoản tiền lớn để chi dùng. Nhưng vì núi Ngũ Đài thì quá xa kinh đô, tiền vận chuyển tốn kém, nên nhà vua không bàn với Lý Thái Hậu, đã chọn một nơi gần kinh đô hơn để xây chùa Đại Từ Thọ. Sau khi kiến lập chùa Đại Từ Thọ xong, vua mới bẩm tấu với mẹ về việc này. Lý Thái Hậu thấy con làm trái ý mình nên không hài lòng. Bà bèn yêu cầu hoàng đế cho 3.000 công nhân đến núi Ngũ Đài tu sửa chùa chiền nơi đây để hồi hướng công đức cho vua Long Khánh. Mặc dù không vui, nhưng vì sợ mẹ nên vua đành phải xuống chỉ sai quan mang thợ thuyền đi Ngũ Đài tu sửa các chùa chiền. Sợ vua không thực tâm hoàn tất việc này một cách chu đáo, nên Lý Thái Hậu bèn sai một nội quan đi theo để trông coi công việc. Đây là lần đầu tiên triều đình gửi nội quan ra ngoài làm việc. Nó đánh dấu sự nghi kỵ hiềm khích giữa hai mẹ con nhà vua và mở đầu cho sự tranh chấp quyền hành trong triều. Đa số các nội quan đều là người theo hầu vua Long Khánh từ xưa, do tể tướng Trương Cư Chánh tuyển lựa, nên vua Vạn Lịch không ưa những người này vì họ biết vua quá rõ. Trong khi đó, vua thường lựa riêng một số quan của mình do các quan lại trong triều tiến cử, vì nghĩ rằng họ trung thành với vua hơn. Việc phân biệt quan cửu trào và tân trào này đã mở đầu cho nhiều việc tranh chấp về sau. Vì sợ nội quan không thể hoàn thành công việc vuông tròn, có thể tổn hại đến Phật Pháp, nên đích thân Ngài đã phải đứng ra điều động, chỉ dẫn cách thức xây cất, trùng tu, nên mọi việc từ đầu đến cuối đều được hoàn thành tốt đẹp. Việc này làm Lý Thái Hậu rất vui lòng, và sự liên hệ giữa Ngài với triều đình ngày một khăng khít. Vào năm Vạn Lịch thứ 8, Hoàng đế ra lệnh kiểm soát sổ bộ, sự hạ chiếu cho các quan phải thanh tra đất đai để đánh thuế. Thật ra lúc đó triều đình cho đánh thuế nhiều để lấy tiền dùng vào các sinh hoạt vinh hoa cho các ái phi của vua. Lệnh thanh tra đóng thuế của hoàng đế vừa ban ra, các quan lại địa phương đều hoan hỷ nghênh tiếp, vì đây là cơ hội vơ vét tiền bạc ruộng lúa của dân chúng trong nước. Trong 10 phần lúa gạo do dân đóng thuế, chỉ có khoảng 2-3 phần là được bỏ vào công khố hoàng cung. 7 phần còn lại đều bị quan quân và cường hào ác bá địa phương vơ vét, ăn chặn. Tuy núi Ngũ Đài xưa nay không hề bị thanh tra đóng thuế, nhưng lợi dụng lệnh của vua ban ra, quan huyện Ngũ Đài đã yêu cầu chư tăng phải đóng thuế 500 thặng lúa. Để gia tăng áp lực, ông còn phái quan quân đến thanh tra đất đai, khám xét sổ bộ tăng sĩ để bắt lính cho triều đình. Thấy vậy, tăng chúng tại các tùng lâm tự viện và am thất trên Ngũ Đài đều sợ hãi bỏ núi trốn đi nơi khác. Dĩ nhiên, nếu không có chư tăng săn sóc che chở, núi Ngũ Đài sẽ sớm biến thành nơi hoang vắng và làm mồi ngon cho các tay đại chủ buôn bán gỗ rừng. Do đó, các chư trưởng lão tại các tự viện tùng lâm vội vã đi tìm Ngài để bàn việc giải quyết vấn đề. Ngài bảo: "Xin các ngài cho bận tâm lo lắng, hy vọng trong vài ngày sẽ có tin lành." Mọi người sợ hãi nghi ngờ bảo: "Đây là thánh chỉ của hoàng đế, ai dám chẳng tuân theo?" Tuy nhiên, Hòa thượng Đại Phương cùng một số tăng sĩ biết Ngài có mối quan hệ mật thiết với triều đình, nên an tâm phần nào. Quả nhiên, Ngài viết thơ gửi về triều đình, thỉnh nguyện cho núi Ngũ Đài được miễn thuế. Nhờ sự quen biết giao thiệp với các quan triều và nhờ sự can thiệp của Lý Thái Hậu mà cuối cùng triều đình đáp ứng, không thu một đồng thuế nào và bãi bỏ việc khám xét sổ bộ tăng sĩ. Lúc đó, Ngài mới có 35 tuổi, nhưng nhờ uy tín mà bảo tồn được tài sản của núi Ngũ Đài. Lúc đó, Hoàng đế Vạn Lịch đã có Vương Cung Phi, tức là vợ chính, nhưng ông lại thích Trịnh Quý Phi nhiều hơn. Vương Cung Phi do Lý Thái Hậu lựa chọn từ con nhà quan lại trong triều, còn Trịnh Quý Phi được tuyển vào cung sau này. Cả hai bà đều chưa có con, nên triều đình rất lo cho vua không có người nối dõi. Theo phong tục Trung Hoa, dù là cung phi hay quý phi, hễ ai sanh thái tử trước thì sẽ được làm hoàng hậu. Do đó trong triều nội đã có những sự tranh chấp ngấm ngầm giữa hai bà phi. Vì biết Vương Cung Phi là người do mẹ vua lựa chọn, mà Lý Thái Hậu lại là một tín đồ Phật giáo thuần thành, nên Trịnh Quý Phi đã kết thân với nhóm đạo sĩ trong triều, vốn đang muốn bành trướng ảnh hưởng. Từ đó, sự tranh chấp quyền hành trong triều bắt đầu mang sắc thái tôn giáo. Vì quyền hành của một hoàng hậu rất lớn, nên Trịnh Quý Phi đã bàn với vua, xin cho lập đàn cầu con trai. Vua bèn sai quan triều đến núi Võ Đang để mời các đạo sĩ cầu cho Trịnh Quý Phi sanh thái tử. Thấy vậy, Lý Thái Hậu cũng gửi quan nội sử đến núi Ngũ Đài, thỉnh tăng chúng tại đây làm lễ cầu nguyện cho vương cung phi sanh con trai. Vào năm đó, ngài cùng thầy Diệu Phong phát nguyện cho kiến lập một đạo tràng viên mãn, gọi là Pháp Hội Vô Giá, tức là được tổ chức vào mỗi năm với mục đích sám hối và ban phát của cải cho người nghèo. Thầy Diệu Phong lãnh việc đi hóa duyên tiền bạc và lương thực, còn ngài lo việc tổ chức sắp đặt công việc tại đạo tràng. Ngoài ra, ngài còn mời hơn 500 đại đức danh tăng khắp nơi đến Ngũ Đài làm lễ. Phong tục tổ chức Pháp Hội Vô Giá này đã có từ thời Đức Phật và rất thịnh hành ở Ấn Độ trong thời kỳ Phật giáo phát triển mạnh tại đây. Pháp sư Huyền Trang của Trung Hoa khi đi thỉnh kinh đã chứng kiến việc vua Ho So xứ Ấn cứ 5 năm lại tổ chức một đại lễ vô giá để bố thí như vậy. Vua cho gọi tất cả những người nghèo khổ trong nước lại, rồi xem trong quốc khố còn chưa bao nhiêu tiền thuế dành dụm từ đại lễ lần trước, thì lần này đem ra bố thí hết. Pháp sư Huyền Trang đã ngạc nhiên khi thấy biết bao nhiêu vàng bạc, tiền và nữ trang, tơ lụa gấm vóc chất đống trong một khoảng rộng. Chung quanh có cả 100 cái lều chứa cả ngàn tăng chúng. 3 ngày đầu, chư tăng cúng bái, tụng kinh sám hối. Đến ngày thứ 4 mới bắt đầu bố thí. Theo lời Pháp sư Huyền Trang kể lại, thì có hàng vạn người được cấp phát thức ăn, rồi được tặng mỗi người một viên ngọc trai, y phục, hoa, dầu thơm và 100 đồng tiền. Có khi bố thí tới 3-4 tháng mới hết. Sau cùng, chính nhà vua Ho So cởi hết y phục rực rỡ, lột hết vàng bạc châu báu đeo trong mình ra để phân phát cho những người nghèo khó. Sau khi bố thí như vậy, chính nhà vua cùng tất cả quần thần trong triều và chư tăng đồng tụng kinh sám hối trong 3 ngày liền. Tại Trung Hoa, vua Lương Võ Đế cũng đã từng cho tổ chức Pháp Hội Vô Giá tương tự như vậy nhiều lần, và sau đó tục lệ này trở nên thịnh hành trong một thời gian. Sau này Phật Pháp suy đồi, vua chúa không mấy ai còn tin theo Phật, nên tục lệ này cũng từ từ giảm bớt và chỉ được tổ chức một cách giới hạn trong các khuôn viên chùa viện mà thôi. Pháp Hội Vô Giá thường bị nhiều người hiểu lầm là Pháp Hội cúng mong sơn thí thực, nhưng thật ra Pháp Hội Vô Giá gần giống như Pháp Hội Thủy Lục. Vì khi chuyển đổi để cầu nguyện một việc gì, như cầu quốc thái dân an hay cầu xin thái tử, thì Pháp Hội Vô Giá trở thành Pháp Hội Thủy Lục. Khi Lý Thái Hậu sai nội quan đến núi Ngũ Đài yêu cầu chư tăng làm lễ cầu thái tử cho quốc gia, thì ngài suy nghĩ rằng giữa những lễ nghi làm Phật sự để cầu quốc thái dân an, thì việc cầu thái tử nối tiếp ngôi vua là một việc rất quan trọng. Nếu vua không có con trai thì sẽ gây ra cảnh tranh chấp phe phái giữa các hoàng thân, rồi hậu quả không biết đâu mà lường. Do đó, thay vì tổ chức pháp hội vô giá, đã được xếp đặt hoàn tất từ trước, Ngài bèn đổi lại thành pháp hội thủy lục, cầu nguyện chư Phật ban cho hoàng đế một thái tử để nối ngôi. Vào lúc đó, hoàng đế Vạn Lịch đã bắt đầu tập trung quyền hành. Các quan lại thời vua trước đều bị vua cho về hưu và thay thế bằng người mới của vua. Tuy là người trung thành với Lý Thái Hậu, nhưng quan nội sử không dám trái ý của vua vì sợ sẽ liên lụy đến tánh mạng. Do đó, lúc đến núi Ngũ Đài, quan nội sử đã bàn với ngài rằng chỉ cần làm bộ lọc đàn tràng cầu thái tử một cách qua loa để che mắt mọi người thôi, chứ nên tổ chức nghiêm chỉnh, vì việc này đã có các đạo sĩ lo cho Trịnh Quý Phi rồi. Ngài suy nghĩ và biết hoàng đế vốn không có ý ủng hộ Phật pháp. Nếu Trịnh Quý Phi sinh hoàng tử, thì nhóm đạo sĩ sẽ có cơ hội củng cố quyền hành, và công việc Hoàng Dương chánh pháp sau này chắc chắn sẽ bị trở ngại. Ngược lại, Lý Thái Hậu vốn là một Phật tử thuần thành, đã từng dựng chùa lập tháp, nên ngài vẫn có ấn tượng tốt đối với bà. Nếu Vương Cung Phi sinh con trai, thì đây có thể là một vị vua ủng hộ Phật pháp. Vì vậy, ngài không nghe theo lời phân bua của quan nội sử, mà vẫn cho tổ chức một pháp hội long trọng. Lúc đó, việc sửa chữa tháp viện trên núi Ngũ Đài đã hoàn tất, nên ngài bèn đặt kinh Hoa Nghiêm do chính ngài viết bằng mẫu và bài phát nguyện vào trong đó. Ngài tự sắp đặt tạng kinh Hoa Nghiêm Thế Giới Chuyển Luân và tất cả kinh điển dùng để tụng đọc trong chùa, cùng những pháp cụ pháp khí trong việc cử hành pháp hội. Trong 90 ngày đêm, ngài không hề chợp mắt vì phải lo chuẩn bị những pháp khí kinh điển cho pháp hội. Theo đúng thời hạn, đến tháng 10 thì thầy Diệu Phong hướng dẫn hơn 500 vị cao tăng từ Bắc Kinh đến núi Ngũ Đài. Sau khi tập hợp chúng tăng ở Ngũ Đài và ở Kinh Đô lại, thì có đến khoảng hơn 1.000 vị. Ngài cung cấp chỗ ăn nơi ở rất đầy đủ, không hề thiếu thốn lộn xộn. Chư tăng lấy làm ngạc nhiên và hết sức cảm phục tài điều khiển sắp đặt chu đáo của ngài. Pháp hội Thủy Lục Thông kéo dài liên tục trong 7 ngày 7 đêm. Vào thời gian đó, tuy không ăn một hộp cơm mà chỉ uống nước, nhưng ngài vẫn lo lắng chu toàn cho pháp hội. Mỗi ngày thay đổi hoán chuyển thức ăn cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát hơn 500 bàn mà không hề thiếu thốn sai chạy. Người đến tham dự rất ngạc nhiên, nghĩ tưởng những đồ vật cúng dường như thế không biết từ đâu ra, nếu không phải do thần thông mà có. Thực ra, trong các pháp hội trang nghiêm long trọng, dù xếp đặt chu đáo đến đâu, cũng khó thành tựu tốt đẹp nếu không có thần lực của chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ. Lúc đó, thầy Diệu Phong không hiểu vì sao ngài lại chuyển đổi pháp hội vô giá bố thí thành pháp hội thủy lục không, cầu xin thái tử và quốc thái dân an, nên đến hỏi. Thì ngài giải thích rằng việc cầu thái tử, vị hoàng đế tương lai cho quốc gia, rất là quan trọng, vì nước không có người nối dõi ngôi vua thì khó có thể tránh được việc tranh chấp trong triều, và có thể đưa quốc gia đến cảnh chiến tranh loạn lạc. Thầy Diệu Phong nghe xong rất cảm phục về sự suy nghĩ sâu xa của ngài. Vào lúc đó, thế lực nhà Minh đã bắt đầu suy vi. Sự tham nhũng của quan lại địa phương cùng sự xa hoa của triều đình đã làm cho dân chúng oán ghét, nên họ thường khởi nghĩa. Lúc pháp hội vô giá chưa khai mở, quân khởi nghĩa chống triều đình thường có lúc ẩn trốn vào núi Ngũ Đài, nên những quan lại thuộc phe nhóm của Trịnh Quý Phi và các đạo sĩ đã lấy lý do đó để phản đối việc các tăng sĩ lập các pháp hội giảng kinh tại Ngũ Đài. Nhưng vì ngài hết sức cương quyết, pháp hội vẫn được tổ chức, nên phe nhóm của Trịnh Quý Phi rất khó chịu. Sau khi pháp hội hoàn tất, danh tiếng của ngài vang lừng khắp nơi. Khách thập phương lũ lượt kéo đến chiêm bái núi Ngũ Đài. Thấy thời cơ hoàng pháp đã đến, mùa xuân năm 1582, ngài bèn đăng đàn giảng cuốn Hoa Nghiêm Huyền Đàm do quốc sư Thanh Lương chủ giải trong 100 ngày. Nên nhớ, vào thời nhà Minh, số tăng sĩ hành nghề thầy cúng rất nhiều, mà số tăng sĩ biết giảng kinh thuyết pháp rất ít. Nên đây là một cơ hội hoàng pháp đặc biệt. Thông thường, chư tăng có muốn học hỏi cũng không biết chỗ nào mà đến, nên thường phải hành cước tham tầm. Nhưng việc gặp gỡ các bậc thiện tri thức đâu phải dễ. Này nghe có pháp hội giảng kinh rất lớn, nên chư tăng khắp nơi mừng rỡ đồng nhau kéo về Ngũ Đài. Mỗi ngày có hàng ngàn người đến nghe giảng kinh, và con số này còn nhiều hơn số người tham dự pháp hội vô giá nữa. Vì ngưỡng mộ danh đức của ngài và núi Ngũ Đài, trong buổi giảng kinh này, tổng cộng có trên 100.000 tăng tục đến nghe thuyết pháp, khiến khí thế lúc đó của đạo tràng Ngũ Đài cực thịnh. Trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa, ít khi có những pháp hội lớn lao, hy hữu như thế này. Trong suốt 100 ngày, tăng chúng và cư sĩ nhóm họp đông đảo để nghe giảng kinh. Hàng ngày, chùa phải cung cấp thức ăn cho hơn 10.000 người đến nghe kinh, mà vẫn không hề thiếu. Trong lúc thọ trai, mọi người đều xếp hàng theo thứ tự và tuân giữ quy củ thiền môn là ăn uống trong chánh niệm. Khi thọ dụng vật thực, ai nấy đều tam đề ngũ quán, rất thanh tịnh. Trong những buổi giảng kinh, tất cả đều giữ vững chánh niệm, không hề nghe những tiếng nói cười ồn náo. Các vị trưởng lão tham dự đều công nhận rằng trong bao năm nay chưa hề có pháp hội nào trang nghiêm thanh tịnh như thế. Mọi việc tổ chức đều do ngài tự tay xếp đặt và quản lý. Không ai biết làm sao ngài có thể tổ chức chu đáo được như thế. Mọi sức lực ngài đều dồn vào việc giảng kinh. Sau khi việc giảng kinh Hoa Nghiêm chấm dứt, nhà chùa thu được hơn 10.000 đồng tiền tín thí cúng dường. Số tiền này được xung vào công quỹ thường trụ để trang trải cho chi phí của chùa. Sau khi giảng kinh, ngài đến chùa Trung Phong, phía tây thành Bắc Kinh, trong nơi việc khắc bản Trung Phong Quảng Lục. Mùa đông năm đó, ngài lại cho làm lễ thủy lục tại thạch thất. Cho đến tháng giêng, đàn tràng thủy lục được chấm dứt. Số người đến tham dự rất đông, nên danh tiếng của ngài và núi Ngũ Đài vang dội khắp nơi. Từ đó, trong chùa chiền, cho đến quần chúng Phật tử. Ai ai cũng đều tán thán công đức hoằng pháp lớn lao của Ngài. Sau 8 năm an trú tại núi Ngũ Đài, Ngài tu hành, khai ngộ và thuyết pháp, làm lợi lạc cho chúng sinh khắp nơi rất nhiều. Chính nhờ vậy mà phong trào tu học Phật pháp bắt đầu phục hưng trở lại. Năm 1582, vào tháng 8, Vương Cung Phi hạ sanh Thái tử Chu Thường Lạc, tức vua Quang Tông sau này. Theo sử Triều Minh, sau khi hoàng đế đến khuê phòng, Vương Cung Phi liền mang thai, nhưng hoàng đế lại cố tình không chấp nhận và cho rằng có điều gì mờ ám. Lý Thái Hậu phải nhắc lại ngày giờ mà hoàng đế đến đó và khuyên ông hãy chấp nhận việc Vương Cung Phi mang thai. Ghi chú: giờ khắc của hoàng đế đến khuê phòng các bà phi đều được ghi chép rất cẩn thận trong sổ bộ triều đình. Vì thế, hoàng đế đành phải chính thức nhìn nhận Chu Thường Lạc, nhưng thực ra trong lòng ông không vui chút nào, và thường đổ lỗi cho các tăng sĩ đã cầu cho bà phi mà ông không thích có con trai. Sau này, khi việc tranh chấp xảy ra tại triều đình ngày một rắc rối, hoàng đế đã giận dữ bảo: cả triều đình đều theo bọn tăng sĩ, chỉ riêng một mình ta là theo đạo sĩ. Câu nói này tóm gọn chuyện cầu thái tử tại núi Võ Đang và núi Ngũ Đài như là nguyên nhân chính của việc tranh chấp quyền hành trong triều nội. Khi xưa chùa Báo Ân bị cháy, Ngài đã phát nguyện sẽ trùng hưng, nhưng việc này đòi hỏi một số tiền rất lớn nên Ngài chưa hoàn tất được. Khi trú tại núi Ngũ Đài và lui tới kinh thành Hoằng Pháp, mục đích chính yếu của Ngài vẫn là tìm cách dựa vào sự giúp đỡ của hoàng triều để trùng hưng lại chùa Báo Ân. Khi làm Phật sự tại núi Ngũ Đài, Ngài cũng vẫn không quên mục đích này. Nay núi Ngũ Đài trở nên danh tiếng, cơ hội trùng tu chùa Báo Ân sắp có thể hoàn tất, thì Ngài lại được tin việc cầu thái tử đã làm cho hoàng đế buồn bực. Biết thời cơ không thuận tiện và thấy việc ở lại Ngũ Đài có thể đưa đến hậu quả không tốt, nên cuối năm đó Ngài cùng thầy Diệu Phong quyết định rời núi. Thầy Diệu Phong đến Lô Nha tỉnh tu, còn Ngài vì bị bệnh nên qua chướng Thạch Nham ở chân định để điều dưỡng trong một am tranh ở chót núi. Khi đó Ngài viết kệ: vót núi giữa bầu trời, mặt trời bị che khuất, vách núi cắt đường lộ, chỉ còn than mây bay. Trước khi chia tay, thầy Diệu Phong sợ Ngài bệnh hoạn không thể đi một mình, nên bảo đệ tử là Đức Tông đi theo làm thị giả. Ngài chấp thuận. Tại chương Thạch Nham, Ngài bắt đầu duyệt sớ sao Kinh Hoa Nghiêm của Quốc sư Thanh Lương. Một hôm, Ngài duyệt đến phẩm Bồ Tát Trụ Xứ, có ghi rằng: nơi Đông Hải có một chỗ gọi là Động Na La Diên. Từ xưa đến nay, chư Bồ Tát thường đến trụ nơi đó. Trong sớ sao Kinh Hoa Nghiêm, Quốc sư Thanh Lương lại viết: Na La Diên là tiếng Phạn, dịch thành Thiên Lao, tức núi Lao Sơn tại Đông Hải. Theo quyển Ngu Cống, Thanh Châu, Đăng Lai Cảnh, thì hang này
nằm khoảng giữa Đăng Châu và Lai Châu, trong huyện Thanh Châu. Do đó, tháng 4 năm sau, Ngài rời Chân Định, mang bình bát đến núi Lao Sơn, tìm hang Thiên Lao. Ngài gặp được hang núi đó, nhưng thấy không thể ở được, nên Ngài lại tiếp tục đi sâu vào trong núi, đến một nơi thâm sơn cùng cốc. Chung quanh là những dãy núi cao bao bọc, trước mặt là biển cả bát ngát. Thật là một nơi rất lý tưởng cho việc tu hành. Gần đó có một ngôi chùa được gọi là chùa Quán Âm, nhưng nay đã đổ nát hết cả, chỉ còn nền móng. Xét trong sử liệu, Ngài khám phá rằng, trong những năm đầu đời Nguyên, năm 1280 tới năm 1341, thời gian 61 năm, một số đạo sĩ đã giả mạo chiếu chỉ của vua Thế Tổ, chuyển đổi chùa Phật giáo thành đền miếu đạo giáo và chiếm cứ nơi đây. Sau này, Chư Tăng dâng sớ thỉnh cầu và nói rõ việc các đạo sĩ xâm chiếm bất hợp pháp, nên núi Lao Sơn được trả trở lại cho tăng sĩ. Tuy nhiên, theo thời gian, vì núi Lao Sơn ở quá xa xôi, Phật tử chẳng ai ghé đến, nên Chư Tăng cũng bỏ đi. Thiếu người chăm sóc, nên chùa Quán Âm đã bị bỏ hoang phế, hư hại. Vì thích chỗ ẩn cư đó, Ngài liền quyết định ở đây tu hành. Lúc đầu, Ngài dùng chiếu làm màn tre bên dưới gốc cây để ở. 7 tháng sau, có cư sĩ Trương Đại Tâm cùng nhóm dân địa phương đến giúp Ngài xây một căn chòi đơn sơ bằng lá. Ngài ở đó tu hành hơn 1 năm, không gặp ai, chỉ thỉnh thoảng có Pháp Sư Quế Phong, trụ trì chùa Linh Sơn ở Tức Mặc, là bậc pháp nhãn trong vùng, thường đến đàm đạo và học hỏi với Ngài. Khi đến Lao Sơn, Ngài thấy dân chúng địa phương chẳng hề biết đến Tam Bảo, Phật Pháp Tăng là gì. Thấy vậy, Ngài dần dần dùng phương tiện nhiếp thọ giáo hóa cho họ. Chẳng bao lâu, một số người đến học hỏi về Phật Pháp với Ngài, rồi dẫn dắt cả nhà đến xin quy y Tam Bảo. Từ đó, dân chúng miền này mới bắt đầu biết đến Phật Pháp. Vào tháng 9 năm 1584, Lý Thái Hậu cảm kích Chư Tăng tại núi Ngũ Đài đã tổ chức pháp hội cầu Thái tử thành công viên mãn, nên thỉnh mời Ngài, Thầy Diệu Phong và Thầy Đại Phương lên Bắc Kinh thọ nhận tặng phẩm. Thầy Diệu Phong và Đại Phương được lệnh bàn lên kinh đô để nhận lễ vật, nhưng không ai tiến ra Ngài hết. Lý Thế Hậu bèn nhờ Thầy trụ trì chùa Long Hoa là Hòa Thượng Đoan Im đi tìm. Biết Ngài đang ẩn tu tại bờ bể vùng Đông Hải, nên Thầy Đoan Im chống gậy tìm đến thăm viếng. Thầy nói rõ việc Lý Thế Hậu muốn tưởng thưởng tặng phẩm, nhưng Ngài tỏ lòng chân thành cảm ơn. Mong nhờ thánh ân, bần tăng được ẩn tu nơi sơn hải cằn cỗi này là mãn nguyện lắm rồi, nào dám thọ lãnh thêm lễ vật